Anh em đọc Ê-phê-sô 5 từ câu 14 tới câu 17.
Ê-phê-sô chương 5 câu 14 đến 17. Cho nên có chép rằng: ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Amen.
Lạy Chúa, khi Chúa em còn biết thức dậy, xin Chúa chúng con đừng ngủ nữa. Xin hãy soi sáng chúng con về tình hình hiện nay. Xin Chúa soi sáng cho tất cả các anh em Việt Nam về tình hình hiện nay. Amen. À, vừa rồi khi chúng ta thấy Trump không có được làm tổng thống mà Biden thắng nhờ gian lận á, thì nhiều người chúng ta nản lòng, thấy cũng đang có tình trạng ngủ đi đúng không? Nhưng mà thực ra con trong thời gian đó Chúa đã tự làm ứng nghiệm nhiều dấu hiệu và tận thế khác nữa. Tiến trình hòa bình á, Trung Đông có thể chậm đi, nhưng mà các dấu hiệu khác lại ngày càng làm Chúa làm lẹ hơn nữa. Anh em nghe nói rõ không?
Được anh, được. À,
tại vì đồng nghiệp của anh cũng đang nói nên hơi bị ồn xíu. Để chia sẻ cho anh em coi cái hình. Và anh em đọc Daniel 2. Có nhiều dấu hiệu, ít nhất là 3 lời tiên tri khác của Kinh Thánh đang ứng nghiệm, đều nói về thời gian của con thú cơ. Anh em đọc Daniel 2 từ câu 41 tới câu 43.
Daniel chương 2 câu 14 câu 41 câu 41 đến câu 43. Còn như vua đã thấy bàn chân và ngón chân, nửa bàn đất sét, nửa bàn sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra, nhưng trong nước đó sẽ có sức mạnh của sắt. Theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét, những ngón chân nửa sắt nửa đất sét, nước đó cũng nửa mạnh nửa giòn. Vua đã thấy sắt lộn với đất sét, ấy là chúng nó lộn nhau bởi giống loài người, song không dính cùng nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét. Amen.
Để đưa cho anh em còn cái hình này mới gửi. Anh em thấy hình trên màn hình quen phải không?
Dạ.
Chúng ta thấy cái Daniel 2 nó có pho tượng. Thì pho tượng này mô tả các lịch sử các đế chế lớn của nhân loại từ thời Babylon cho tới bây giờ. Ở đây chúng ta thấy là trong Daniel 2 á, trong sách Daniel á, Đức Chúa Trời cho tiên tri Daniel thấy rất nhiều về tình hình chính trị của thế giới, các đế chế. Nên chúng ta cũng nhiều người, nhiều cơ đốc nhân có suy nghĩ là tôi chỉ quan tâm tới lời Chúa thôi, tôi không quan tâm gì tới thế giới hay chính trị cả. Như vậy cũng không có đúng. Tất cả những gì mà Kinh Thánh nói liên quan tới Kinh Thánh thì ta cũng quan tâm. Nên bây giờ anh em cũng cần quan tâm tới những cái gì không phải là những gì mà liên quan tới Chúa Tái Lâm, gì mà việc phát triển của thế giới á. Thì trong pho tượng này á, là cái đầu bằng vàng á, là nói tới đế chế Babylon. Tới lúc đó là dân Chúa lúc đầu á, thì thời của vua David á, là dân Israel á, được làm đế chế mà thống trị cả thế giới luôn. Rồi sau thời David thời Salomon thì sa ngã, tới một lúc của đó thì dân Chúa nó bị thì cái việc quản lý cả thế giới được giao cho đế chế Babylon, cho dân ngoại. Rồi do đó ngực và cánh tay bằng bạc cái pho tượng này á, thì thuộc về đế chế Media, đế chế Ba Tư. Còn cái bụng, cái hông bằng đồng thì Hy Lạp. Rồi tới cái chân bằng sắt thì nói tới La Mã. và nói cái cả công giáo La Mã nữa cũng thống trị thế giới. Còn cái phần mà bàn chân là cái phần liên quan chúng ta nhiều nhất. Cái bàn chân này á là làm bằng vừa bằng sắt trộn với đất sét. Sắt thì trong kinh thánh nó nói tới sự sự cai trị, còn đất sét thì nói tới dân. Sắt trộn lẫn với đất sét có nghĩa là cái quyền cai trị thuộc về dân. Trước đó là quyền cai trị thuộc về về vua, còn này là quyền cai trị thuộc về dân, dân làm chủ, có nghĩa là chế độ dân chủ, nghĩa là làm người quyền làm chủ thuộc về người dân. Đó là tình hình của nhiều nước hiện nay. Tất cả đều phải qua bầu cử cả. Anh em hiểu chỗ này không? Nếu anh em nào có thắc mắc anh em có thể hỏi. Anh em còn có thấy cái hình màn mới mới đưa không?
Dạ có.
Hình bàn chân có thấy không?
Dạ có.
Thì chúng ta cái nền dân chủ đã bắt đầu từ từ khi mà nước Mỹ thành lập, cái đây cũng cỡ 243 năm rồi. Thì Kinh Thánh cho biết là trong trong tương lai sẽ có cái thời kỳ 10 ngón chân này. Cái 10 ngón chân đó chính là cái 10 sừng mà trong Khải Huyền 17 nói tới, cái chính phủ toàn cầu. Đó là thời kỳ mà đại gọi là đại nạn á. Em thấy hình 10 ngón chân đúng không? Mới...
Rồi thấy được anh nhỉ.
Cái là mình đang ở ở rất cái gần 10 ngón chân này. Anh em phải đọc trong Khải Huyền 17 về 10 ngón chân. Trong Khải Huyền gọi là 10 sừng. Câu câu 12 13. Khải Huyền 17 12 13.
Khải Huyền chương 17 10 câu 12 và 13. Vả 10 cái sừng mà ngươi đã thấy là 10 vị vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ. Chúng cũng có một lòng, một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Amen.
Đó là cái 10 ngón chân á. Thì bây giờ chúng ta mới cần xem xét coi cái tình hình hiện nay nó có liên quan gì với cái thời kỳ đó. Và anh em sẽ thấy rằng nó rất là gần, gần hơn chúng ta nghĩ nhiều. Để anh cho anh em xem một cái hình nữa. Đó. Và thấy theo cái hình này á, anh em thấy hình mới rồi phải không?
Dạ rồi.
Theo cái hình này chúng ta thấy là phải có cái thời kỳ chuyển tiếp giữa cái bàn chân với cái ngón chân này. Nghe giữa thời kỳ hiện nay với cái thời kỳ của con thú. Nó sẽ không có xuất hiện sau một đêm đâu, mà phải có một cái giai đoạn chuyển tiếp. Thì bây giờ phải xuất hiện một quốc gia này, phải có xuất hiện một chút hình bóng nào của một quốc gia này. Có nhiều cái dấu hiệu cho biết cái nền dân chủ này nó, anh em hiểu, cả anh em đều hiểu nền dân chủ phải không? Ví dụ ở bên Mỹ là rõ nhất luôn. Bên Mỹ là cái nôi của nền dân chủ á. Thì là trước bây giờ là tổng thống á là do người dân bầu ra, được có bầu cử đàng hoàng, là ý kiến của dân chứ không có ý kiến của một cái đảng nào đó, của một chế độ đó, mà phải là do người dân bầu ra. Thì nếu anh em nào mà theo dõi cái bầu cử tổng thống vừa rồi á, và anh em thấy nó, anh em thấy bây giờ không còn là nền dân chủ nữa. Không phải là do dân làm chủ nữa, mà có gian lận cấp quốc, không chỉ là cấp quốc gia của Mỹ mà còn có cả thế giới nữa. Nhiều nước lớn thế giới tham gia vào gian lận này. Cả hệ thống, cả CIA, FBI cũng hợp tác với đảng dân chủ, rồi hợp tác với cả Trung Quốc, Iran, Đức, Ý, mấy cường quốc khác, đều nhiều nước, đều cường quốc có tham gia vào cái gian lận này. Đã chứng minh được là đa số người dân Mỹ đã bầu cho Trump. Rất rất ít người bầu cho Biden. Nhưng mà cuối cùng là nhiều nước đã tham gia gian lận này, làm cho Biden thắng cử một cách lừa đảo. Thì nếu em thấy như vậy là nó chính là dân chủ nó ở Mỹ đã chấm dứt rồi. Cả những cái cơ quan mà là tình báo như là CIA, FBI và còn cũng gian lận nữa. Rồi không phải là ý kiến của người dân nữa mà cả cả truyền thông, mấy công ty truyền thông cũng tham gia lừa dối cả lừa dối người dân luôn. Người ta không cần để ý gì tới ý kiến của người dân cả. Rồi thậm chí cả mấy công ty tập đoàn internet, có công ty lớn của thế giới như Microsoft, rồi Facebook, Google, Amazon, nhiều tập đoàn khác cũng tham gia vô, cũng đi theo cùng một cái phía để gian lận, để xóa bằng chứng gian lận của bầu cử, rồi đóng cả tài khoản của Trump với nhiều người khác nữa. Cái đó anh em có thể thấy là cái nền dân chủ này nó đã thực sự đã kết thúc rồi. Chưa từng nào trong cái lịch sử của nước Mỹ mà có cái chuyện đó. Nó không còn là trung thực, không còn đại diện cho ý kiến của người dân nữa. Anh em có hiểu điều này được không?
Yeah.
Nước Mỹ là nước mà khai sinh ra nền dân chủ. Còn bây giờ mà thấy là nền dân chủ của Mỹ đã hết rồi. Mặc kệ người dân nói gì, tất cả đều là do sắp đặt sẵn hết trơn đó, cho các thế lực ngầm nó sắp đặt sẵn hết luôn. Không chỉ thế lực ngầm của nước Mỹ mà cả thế giới nữa. Nên có thể thấy rõ cái thời kỳ chuyển tiếp này. 10 quốc gia nó sắp xuất hiện rồi. Rồi anh em có thấy hình mới không về thống trị toàn cầu á? Alo?
Dạ có thấy anh.
Thì cái đặc điểm của cái 10 quốc gia này á, Khải Huyền 17 cho mình biết á, cho biết là cái 10 quốc gia này đồng lòng giao thế lực và thẩm quyền cho con thú. Rồi giao vương quốc mình cho con thú có nghĩa là 10 lãnh đạo của 10 nước đồng ý giao quyền lực của mình cho một cái con thú. Thì con thú này dĩ nhiên không phải là con vật theo nghĩa đen rồi, nhưng mà là một cái con người mà ác độc như là quái thú vậy á. Chúng ta thấy sẽ có một cái chuyện, thấy kêu cái hình này phải không? Cái hình đó là 10 nước sẽ giao quyền lực tập trung cho một người duy nhất. Chuyện này chưa hề có. Người Trung Quốc. Còn trong cái hình mới này thì là bằng tiếng Đức, thì anh dịch cho anh em. Thì vào cái ngày tháng 5 năm 2020 á, thì có mới năm ngoái thì có nhiều nguyên thủ họ nói trước về cái trật tự thế giới mới sau thời corona. Nghĩa là corona chưa có qua mà người ta đã nói trước về cái trật tự thế giới trong tương lai như thế nào. Thì cái tháng 2 vừa rồi, ngày 3 tháng 2 năm 2021 á, mới đây thôi, thì bà Merkel á, thủ tướng của Đức đó, mới nói là mới cho biết là cái thế giới mà sau corona sẽ hoàn toàn khác, và nói với những lãnh đạo của các quốc gia lớn đó, và ta nói là thế giới sau thời corona sẽ hoàn toàn khác với bây giờ, và nói tới về một cái trật tự mới của thế giới, một trật tự toàn cầu. Cái đó chính là cái thì theo Khải Huyền 17 á, chúng ta phải biết là quyền lực cả thế giới luôn á sẽ được giao về cho một người. Người đó sẽ có một chính phủ duy nhất. Một chính phủ này được tạo thành bởi 10 quốc gia và sẽ thống trị toàn bộ thế giới luôn. Có nghĩa là quyền lực sẽ giao và tập trung cho một người. Thì mấy những nguyên thủ lớn của thế giới á, họ đang nói về điều này. Họ kêu là sẽ có một cái trật tự mới của thế giới và sẽ có chính phủ toàn cầu. Như bà mẹ kênh mà kêu là cái cuộc bà xem á, cái cuộc khủng hoảng corona này á, là một cái là cơ hội cho một trật tự mới của thế giới. Thậm chí vào ngày 16 tháng 3 này, cả giáo hoàng Francis cũng kêu gọi về một cái trật tự thế giới mới sau thời kỳ khủng hoảng, sau thời kỳ đại dịch. Bữa đó anh em thấy á, nếu anh em đọc những cái lời kêu gọi của các nguyên thủ và cả giáo hoàng luôn á, anh em thấy là người ta đã dự định điều gì sau khi cái thời đại dịch này à? Người ta muốn có một cái chính phủ toàn cầu giống như Kinh Thánh nói. Anh em thấy được điều này chưa? Nó rất giống như chụp hình này, thống trị toàn cầu á. Với đây bây giờ là ngay trong thời Corona thì là các cả lãnh đạo tôn giáo lớn là Công giáo và các quốc gia lớn họ cũng đang nói tới một cái chính phủ toàn cầu, họ đang kêu gọi thành lập và chính họ đã gây ra cái đại dịch Corona này để đạt cái mục tiêu của họ. Và bây giờ họ đang kêu gọi, họ không còn giấu giếm nữa, mà họ nói một cách rất là rõ ràng luôn, muốn một cái trật tự mới, tập trung như quyền lực, một và anh em đã thấy trong cái hình này á, để cho 10 vua có thể trao quyền lực của mình cho con thú. Thì đầu tiên á là 10 vua này, mỗi vua của mỗi nước này họ phải tập trung quyền lực. Hiện nay á là nền dân chủ có nghĩa là quyền lực không có nằm trong tay vào của một người nào là cả. Ví dụ như thủ tướng của Đức á, bà Merkel á, thì bà chỉ là người quản trị thôi. Quyền lực không nằm tập trung của bà, tại vì quyền lực nằm trong tay của dân. Và nước Đức cũng như nước Mỹ, mấy nước ở châu Âu là nhiều, một số nước có là nhiều tiểu bang, giống như Mỹ cũng như Đức là thủ tướng Đức không có toàn quyền, mà còn quyền lực là được phân ra ở chỗ các thủ tướng của các tiểu bang khác nhau. Nhưng mà đang thời Corona này, anh em có thể thấy rằng cái quyền lực này nó đang tập trung vô thủ tướng hay vô tổng thống, vô tay từ từ. Nó người dân bị mất dần quyền lực rồi. Trong tháng 4 vừa qua thì bà thủ tướng Đức á, bà đe dọa bà sẽ tước quyền lực của các lãnh đạo của các tiểu bang của Đức. Điều này giống như là cái điều mà Khải Huyền 17 nói tới. Đầu tiên á, quyền lực phải tập trung, phải thì lãnh đạo của mỗi nước phải lấy quyền lực, không từ tay của người dân. Rồi khi có quyền lực rồi á, giống như tổng thống Pháp hay tổng thống Mỹ và thủ tướng Đức và những các nước khác á, họ phải tập trung quyền lực vào tay của họ. Họ lấy quyền lực khỏi tay của người dân. Rồi khi mà con thú xuất hiện á, họ mới giao cái quyền lực đó cho con thú. Thì điều này nó đang thực sự đang diễn ra. Bây giờ là người dân ngày càng bị mất đi. Còn qua cái đại dịch này là các lãnh đạo các nước ngày càng có nhiều quyền hơn. Cũng từ từ tập trung quyền lực như là Việt Nam vậy. Anh em có nào thắc mắc anh em cứ hỏi, tại chỗ điều này khó giải thích. Anh em thắc mắc nào của nào anh em cứ hỏi đi. Những người mà sống ở các nước châu Âu hay ở Mỹ á, bây giờ mình sẽ mới thấy rõ là không còn là dân chủ nữa. Là chính phủ muốn làm gì là làm, không có cần hỏi ý kiến của người dân. Bắt trường học phải xét nghiệm, bắt các học sinh phải xét nghiệm corona mới cho đi học. Không cần hỏi ý kiến ở dưới nữa mà cứ quyết định hết luôn. Cái đó, điều đó cũng rồi hay là bị yêu cầu phải chích vaccine mới được. Nếu không mà chích vaccine thì lại mất một số quyền lợi nào đó. Thì như vậy là chúng ta thấy là Daniel 2 đã ứng nghiệm là không còn là dân chủ nữa. Mặc kệ người dân muốn gì, chính phủ ta muốn gì thì cứ làm thôi. Giống như Việt Nam vậy. Tân An và các anh em sống ở nước ngoài mới thấy rất là gần cái thời kỳ con thú. Tại trước giờ chưa bao giờ có tình trạng như bây giờ á. Còn anh em đọc ta một cái đặc điểm thứ hai của cái chính phủ toàn cầu á là một lòng một ý. Anh em đọc Khải Huyền 17 câu 13 17.
Khải Huyền 13 17 câu 13.
chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Và câu 17 anh ạ.
Dạ câu 17 luôn.
Câu 17. Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng có lòng vâng làm theo ý muốn Ngài, cùng khiến chúng nó có chung một ý và ban nước mình cho con thú đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. Amen.
Ở nước ngoài anh em biết là có cái điều quan rất là quý là được tự do ngôn luận. Người ta muốn phát biểu ý kiến gì người ta nói, không có sao cả. Mọi người khác có quyền khác ý kiến của nhau. Nhưng mà qua thời corona này, giống như trong hình này, anh em thấy cái hình mới phải không? Thì giống như là nó bị bịt miệng lại. Có nhiều người ta viết, người ta đăng những cái phim nói về corona, nói về những cái phản ứng phụ của vaccine, hay là corona đã làm, cái vaccine corona đã làm giết bao nhiêu người rồi. Thì những cái phim đó bị YouTube xóa hết, Facebook cũng vậy. Nghĩa là nó không còn gọi là tự do ngôn luận hết, chỉ có còn một chấp nhận cái ý kiến của chính phủ thôi. Nghĩa là tất cả mọi người đều phải bắt buộc phải một lòng một ý cả. Đây, giống như mọi người ở đây giống như là bị tự nhiên giống như bị tẩy não vậy đó. Đài trên tẩy não, ai mà nói ngược lại á thì sẽ bị người ta ghét. Và đặc biệt đó là mới trong tháng 5 vừa rồi thôi, có một cái bài nói là hơn 140 nhà lãnh đạo chuyên gia trên thế giới yêu cầu tất cả các vaccine, phương pháp điều trị, xét nghiệm đều được cung cấp miễn phí cho mọi người ở tất cả các quốc gia. 140 nhà lãnh đạo luôn và chuyên gia thế giới họ đã đồng kêu gọi khẩn thiết với nhau muốn ký một cái hiệp định toàn cầu về cái sự xử lý đại dịch này. Chúng ta cũng thấy là cái bây giờ là cả ngay cả các quốc gia khác thế giới luôn cũng một đồng, cũng đang một lòng một ý. Điều này chưa từng có. Có rất là nhiều bác sĩ và nhà hay là những nhà nghiên cứu vi khuẩn họ nói những điều trái chống lại cái đại dịch corona này hay chống lại vaccine. Thì những người đó tự nhiên báo chí không có đưa tin của những người đó nữa, mặc dù những đó là những nhà khoa học mà nổi tiếng luôn á, họ kêu cái đại dịch này á là giả mạo, có những cái gì không có nguy hiểm ấy, họ đều bị bịt miệng hết trơn đó. Tất cả bài của họ cũng bị xóa luôn. Facebook rồi cũng xóa của họ, rồi YouTube rồi Twitter rồi. Em nhớ năm ngoái mà mùa hè năm ngoái Trump đã từng nói là dùng cái thuốc chống sốt rét có thể điều trị corona rất tốt, rất hiệu quả. Cái người ta cười nhạo Trump. Và bên Mỹ cũng có một cái bà bác sĩ nổi tiếng, bà cũng đã điều trị thành công cho rất là nhiều người bằng cái thuốc chống sốt rét này. Bà ta cũng bị nhạo báng y xèo hết, nói là đó là cách ngu xuẩn, không có thành công gì á. Nhưng năm nay á thì lại có nhiều người khác á đã thừa nhận là cái đó là một cách hiệu quả, không cần vaccine gì cả. Nó cái thuốc đó rất là rẻ, cái thuốc chống sốt rét rất là rẻ tiền mà không cần phải vaccine gì cũng có thể điều trị hiệu quả, không ít người chết. Có nghĩa là mọi cái ý kiến khác với ý kiến của các chính phủ đều bị bác bỏ cả. Mà tại vì nhiều nơi lại đồng cùng lòng cùng ý với nhau, mặc dù những ý kiến kia đúng. Hôm bây giờ anh em có thể thấy được hai điều kiện đã xảy ra rồi, là quyền lực đang tập trung dần dần vào chính phủ các nước, vào người lãnh đạo các nước. Và cái thứ hai là đồng vào lòng ý ba cái vụ này. Anh em thấy hình mới không? Chúng hình mới anh em có thấy không?
Có anh.
Thấy hình cái ông da đen này phải không?
Dạ có thấy.
Đây là tổng thống của một cái nước châu Phi, của nước Tanzania. Thì ông tổng thống này là một trong những cái nhà lãnh đạo mà can đảm của thế giới. Ông này đã từng chống lại cái việc tiêm chích vaccine. ông kêu không có cần thiết phải chích vaccine này, vaccine này sẽ làm nhiều người chết rồi của ma quỷ nữa, ông nói. Ông nói là bà dân chúng nước châu Phi này á cũng không có cần phải phong tỏa gì cả. Ông nói họ cũng chẳng có đeo khẩu trang gì cả, mà cái số người nhiễm đã rất là ít. Ông nói Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ nước chứ không phải là mấy vaccine, mấy cái biện pháp kia. Đó là cái hồi tháng 1 vừa năm nay á, là ông đã chống lại cái corona. Và trong ngày 18 tháng 3 có tin đưa là cái ông tổng thống này đã bị chết một cách bí hiểm. Ông tổng thống can đảm này. Và cho tới nay người ta cũng không có tìm ra nguyên nhân tại sao ông này chết. Nghĩa là bị ám sát á. Người ta bây giờ đang dùng mọi thủ đoạn luôn á. Những ai mà khác ý kiến á sẽ bị giết hay bị bắt bớ, bịt miệng. Đó là điều mà Khải Huyền đang nói với chúng ta, là một lòng một ý. Rồi cái câu này nói là trong cái trang mới này nói là mấy thậm chí người ta nghiên thậm chí là mấy cái chính phủ các nước đã lợi dụng cái khủng hoảng corona này để theo dõi người dân và kiểm duyệt. Hồi xưa chuyện này hồi trước giờ chỉ có Việt Nam và Trung Quốc mà các nước, chứ còn mà mấy nước châu Âu đâu có, mà Mỹ đâu có chuyện này đâu. Nhưng bây giờ là dần dần đó, bên Mỹ bên Đức cũng giống Việt Nam vậy, người ta bị quyền lực ngày càng tập trung vào chính phủ, và chính phủ ngày càng theo dõi sát gắt gao người dân luôn. Người ta không còn gọi là tự do nữa rồi á. Rồi thậm chí YouTube á còn đã khóa rất là nhiều tài khoản của những người mà chống đối lại, những người nào mà họ không phải chống đối mà chỉ là phê bình những cái phương pháp của chính phủ thôi, thì tự nhiên YouTube, Facebook, Twitter cùng hòa nhau cùng nhau khóa hết các tài khoản luôn. Tôi thấy bịt miệng đúng không? Trước đây thì mấy mạng xã hội này á thì người ta chấp nhận ý kiến tự do ngôn luận, bây giờ không còn nữa, tất cả đều phải một lòng một ý cả. Nghe những người nào mà khác ý đều bị bịt miệng hết. Rồi mà người ta không có đăng những cái gì mà sai trái pháp luật gì cả. Người ta đăng những cái phản ứng phụ của cái vaccine này, và cho biết người nào chết vì vaccine nào. Cái cứ mà bị các mạng xã hội lớn khóa hết luôn. Thậm chí là cái hãng Pfizer làm vaccine nổi tiếng thì có một ông cái ông cựu chủ tịch của cái hãng đó, chính ông ta cũng đã cảnh báo là đừng có tiêm vaccine chống corona này, tại vì nó chứa nhiều chất độc, nó không có thực sự ngăn chặn được corona mà nó còn có gây nhiều phản phụ chết người hay là những cái bệnh gì đó. Chính ông ta còn nói đó, ông ta là cựu chủ tịch của Pfizer, thì những cái video của ông ta đăng á cũng bị xóa hết luôn. Chúng ta thấy nó không còn bình thường nữa. Rồi cả những gì mà tổng thống Trump cũng tài khoản của Trump cũng bị khóa hết. Đó thực sự là giống như mà Kinh Thánh nói đó, là một lòng một ý, tự nhiên cả thế giới này đều một lòng một ý với nhau về chuyện đó và không có chấp nhận những ý kiến khác. Anh em hiểu điểm này chưa? Và cái anh em đã đọc Khải Huyền cái điểm thứ ba, Khải Huyền 3 câu 16 và 17. Từ câu 16 tới câu 17 em đọc.
Khải Huyền 13 anh ạ.
Khải Huyền 13.
Câu 16 và câu 17. Nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chụp và tôi mọi đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được.
Em thấy cái hình không? Trong có một cái chương trình di động á, có cái dấu. Cái chương trình này đã có rồi, được dùng ở nhiều nơi ở Đức, nghĩ mấy nước châu Âu khác hay Mỹ cũng có. Nó có cái dấu mã vạch, dấu cái mã đó. Thì ai á trong chương trình đó là sẽ ghi, nếu mà có người nào mà tiêm vaccine rồi thì trong chương trình đó có. Thì rồi hoặc là những ai mà đã đã xét nghiệm corona, thì thông tin cũng được ghi trong cái chương trình này luôn. Trong cái hình, còn trong cái hình này anh thấy đeo cái mã ở trên tay đúng không? Thì đây là một, trong cái bài này là đăng một cái bài báo vào ngày 24 tháng 3. Có một thành phố Tübingen á, ở Đức này, ở gần chỗ của An nè. Nếu mà ai muốn đi mua sắm á thì phải có cái mã vạch, có cái mã ở đeo cái này ở trên tay. Muốn đi siêu thị á, muốn trước khi vô cửa siêu thị á phải đi chìa tay ra cho người ta quét. Nếu mà nó ok thì mới được vào, còn không phải ở ngoài. Chuyện này đã có một số thành phố của Đức rồi, chứ không phải là trong tương lai nữa. Thì trong đây sẽ lưu thông tin là hoặc là chích vaccine rồi, hay là đã hôm nay đã đi xét nghiệm rồi, trong vòng 24 tiếng đi xét nghiệm không có bị nhiễm corona thì mới được vào. Còn nếu mà xét nghiệm mà có corona thì không được vào. Còn nếu không có cái mã này cũng không được vào luôn. Thì chúng ta thấy rất là rõ là giống Kinh Thánh nói á, là có cái dấu trên tay phải. Nếu không ai có dấu, nếu mà không có dấu này á, thì không được mua hay bán. Chúng ta thấy điều mà Kinh Thánh nói nó đang diễn ra. Có dấu bên tay phải. Kinh Thánh không có nói là nó là chip hay là bất cứ cái gì, mà nó là một cái dấu bên tay phải. Rõ ràng là đây là một cái con dấu. Còn một thành phố khác của một cái tiểu bang khác của Đức, Thuringen, thì họ đưa vào cái hộ chiếu vaccine ở là một chương trình di động. Đó, nếu mà hộ chiếu này màu xanh á, thì được phép gặp gỡ bạn bè, không bị cấm ra ngoài, được đi du lịch tự do, không bị cách ly, được tụ tập chơi thể thao với nhiều người, rồi được đi mua sắm, được hớt tóc. Nó là rất là giống Kinh Thánh nói. Rồi đây là một, nói tới cái ông mà hình này nói tới cái ông Klaus Schwab. Ông này là người đã sáng lập cái diễn đàn kinh tế thế giới và là chủ tịch luôn. Diễn đàn kinh tế thế giới là một cái nơi giống tụ họp của nhiều nguyên thủ quốc gia, các quốc gia lớn đều tham gia diễn đàn này và làm theo những gì mà diễn đàn này nói. Thì cái ông này là ông có rất là có quyền lực. Thì vào năm 2016, cách đây 5 năm thôi, thì có một cái người hỏi người ta hỏi ông ta, hỏi ông này là khi nào chip sẽ được cấy vào trong con người. Ông ta trả lời 2016, thì ông ta trả lời là trong vòng 10 năm nữa. Có nghĩa là năm 2016 ông đã nói là 10 năm nữa là tới năm 2026. Trong vòng tới 2026 là cái khả năng cuối cùng của ông. Ông nói là đầu tiên sẽ cấy chip vào trong quần áo, rồi sau đó sẽ cấy vào trong não hay là dưới da. Năm 2016 ông ta nói như vậy. Đang có xem cái bài bài phỏng vấn đó. 2016 là chưa có corona. Thì giống như Kinh Thánh nói là gì? Cái câu này mình đọc là dấu ở trên tay phải và ở trên trán. Ông này ông nói là sẽ gắn trên não hay dưới da. Rất là giống như Kinh Thánh nói, đúng không? Tóm lại có ba điều mà Kinh Thánh nói về cái thời kỳ của con thú. Đầu tiên là thống trị toàn cầu. Chúng ta thấy bây giờ nó gần hơn bao giờ hết luôn. Quyền lực của các nước nước châu Âu, nước Mỹ tự giờ đang từ từ bị tập trung dần dần vào trong tay lãnh đạo, không còn tay của người dân nữa. Người dân không còn có quyền quyết định gì cả, bên kia muốn gì là làm thôi. Rồi họ cũng đang kêu gọi thành lập một cái trật tự thế giới mới, nghĩa là họ chuẩn bị giao quyền lực cho con thú 10 nước. Trong tương lai 10 cường quốc của thế giới sẽ giao quyền lực, giao nước của mình cho con thú nữa. Thì đầu tiên họ phải có quyền lực đã, họ phải lấy từ người dân trước rồi họ mới giao lên được. Thì điều này mình thấy rất là gần. Và cái điểm thứ hai Kinh Thánh nói là một lòng một ý. Qua cái đại dịch corona này thấy rất là rõ. Không còn là tự do ngôn luận á, cứ bị Facebook, YouTube xóa hết tất cả những gì mà nói chống lại corona, biện pháp corona hay là vaccine là bị xóa hết. Rồi ngay ông tổng thống của nước châu Phi này cũng bị giết vì ông đã chống lại vaccine và giấu con thú. Anh em thấy nó xuất hiện rồi. ở Việt Nam cũng là gần tới thôi. Bây giờ ở Mỹ, ở các nước châu Âu đang nó đang xuất hiện, thấy rất là rõ luôn. Không có nó thì sẽ không được mua sắm gì hết, không được vào siêu thị. Tại anh em có ai thắc mắc về ba điểm này không? Anh em cần xin Chúa ban ánh sáng để mới thấy về cái tình hình hiện nay. Tại vì hiểu kinh thánh không chưa đủ mà Chúa cần chúng ta ánh sáng thấy nó liên quan gì với tình hình hiện nay. Chúa ban ra sách Khải Huyền để cho và sách Đa-nhiên chúng ta biết những gì sắp xảy ra, uyên sáng về tình hình hiện tại luôn. Vừa rồi mấy anh em ở Đức có đi đi ra ngoài giảng phúc âm thì có gặp một người ở bên ngoài, người đó cũng là cơ đốc nhân. Thì khi hỏi người đó có chích vaccine hay không thì người đó nói là tất cả những người xung quanh của tôi đều chích vaccine rồi, còn tôi không có chích. Tại vì tôi khi tôi đọc kinh thánh Chúa cho tôi thấy là tất cả những gì xảy ra để được ghi trong đó rồi. Có nghĩa người đó tự đọc kinh thánh mà được Chúa cho ban ánh sáng, thấy những gì đang xảy ra hiện giờ đã được mô tả hết trong đó, nên người đó không chích nữa. Đó là điều chúng ta cần. Chứ chúng ta cũng đừng có chỉ mình kỳ vọng vào hiệp định hòa bình mà quên những lời tiên tri khác của Chúa cần phải được ứng nghiệm. Có nhiều điều tiên tri về đại nạn, chứ không phải chỉ của mình điều tiên tri về hiệp định hòa bình không. Thì qua những ba cái điểm mà An vừa chia sẻ xong, anh em thấy là cái những gì mà mô tả về con thú nó rất là gần. Chỉ Chúa hoãn lại chút xíu về hiệp định hòa bình, nhưng mà những cái kia nó còn tiến gần hơn nữa. Nên An và nhiều anh em khác bị sốc, bị nản, không phải là vì học bị hội đường lâu tới mà thấy sao mà con thú này sắp xuất hiện rồi. Đó. Bây giờ chúng ta phải cần phải có ánh sáng của Chúa. Anh em nói đi, anh nói nãy giờ nhiều rồi. Có ai thắc mắc thì cứ hỏi, chỗ nào không rõ.
Anh nói là dấu của con thú đã có ở các nước như bên Đức, bên Mỹ rồi anh. Đúng không?
Đúng rồi. Đầu tiên nó là cái hình dạng đó là cái mã vạch đeo trên tay, hay là một cái di động, cái chương trình trong di động. Dấu con thú nó không phải là được xuất hiện sau một đêm đâu, mà nó cần quá trình phát triển. Thì cái bước đầu tiên của nó là ví dụ cái app ở trong di động hay là cái mã vạch ở trên tay. Anh em nhìn lại cái hình này, ở hình này là thấy rõ ràng giống như Kinh Thánh nói luôn, một cái dấu ở bên tay phải để không ai có thể mua bán được, mua hay bán nếu không có dấu ấy. Những người trong thành phố Tübingen này họ không thể nào mua hay bán được nếu mà không có dấu này, đúng như vậy luôn. Thì bước đầu là họ đeo mã vạch ở trên tay hay là một cái app ở trong di động. Thì bước kế tiếp họ sẽ cấy chip ở bên trong người luôn. Nhưng mà dấu qua đó là thấy dấu thú đã có rồi. Nên nó không phải là những cái chuyện mà nó xa vời nữa, mà nó mang trước diễn ra trước mắt. Chúa cho chúng ta thấy một cái sự chuyển tiếp. Bây giờ chỉ là đang một cái sự chuyển tiếp thôi, nhưng mà nó rất là rõ. Đóng rõ chỗ này chưa?
Cũng tưởng tượng ra rằng nó như kiểu là trong thời kỳ thai nghén nó bắt đầu nó đẻ ra.
Đúng rồi, nói cái kiểu mà thời kỳ quá độ á, nó đã một cái dạng sơ khai đã có rồi. Hồi trước á thì An á là trước khi có corona thì An tưởng á là cái dấu con thú hay cái chữ của toàn cầu á nó sẽ có sau khi 3 năm rưỡi sau khi có một hiệp định hòa bình thì nó mới có, nó mới xuất hiện thôi. Nhưng mà không ngờ là nhờ corona này thấy nó đang xuất hiện, nó đang diễn ra trước mắt luôn. Và tốc độ rất là nhanh. Những ai mà sống ở Mỹ cũng sẽ thấy điều này. Chị Lệ, chị Đào.
Bên chị á, chị đi hồi chưa có corona mà chị đi tiểu bang này, từ tiểu bang này qua tiểu bang khác á, là chị đã thấy nó có cái dấu này trong phone rồi, để họ scan để mà đi vô máy bay á. Là chị đã thấy 2 năm trước rồi đó.
Ồ vậy đó, còn chuẩn bị trước đó nữa.
Mà lúc đó mình chưa có nhận ra, chị cũng chưa biết con đường này. Thì mình đi á, thì cứ thấy mấy người mà họ đi mà làm việc á, cho công ty lớn thì họ bỏ vô trong phone. Họ cứ đi ngang, họ không cần in ra cái vé máy bay đâu. Họ chỉ cần scan qua máy là họ được đi vô trong máy bay luôn. Bây giờ An nói mình mới sực nhớ ra.
Rồi vậy
là mình,
anh chị nói tiếp rồi.
Mình đi mình mua quần áo trên mạng cũng vậy đó, hoặc là trong mấy siêu thị cũng vậy, cũng có cái dấu này nè, để họ scan qua máy rồi mình mới biết để mà trả tiền đó.
Đi đổ xăng, đổ xăng cũng vậy nữa em, đổ xăng á, đổ xăng cũng lấy cái phone, lấy cái iPhone scan vô trong á thì là đổ xăng thôi.
Mình thấy mà xuất hiện trước rồi
kỳ vừa rồi
để ý.
Kỳ vừa rồi đi vô nhà thương, kỳ vừa rồi vô nhà thương thì họ cũng lấy cái lấy giống như cái cây vậy, họ để trên trán của mình nè, họ scan cái gì trên trán của mình đâu không biết nữa, rồi xong á là mình coi như là thử coi mình cái này cái kia có nhiệt độ rồi luôn đó. Còn mấy cái quần áo thì nó lâu rồi, quần áo mà scan là nó lâu lắm rồi. Nó có mấy cái code từ mấy năm trước lâu lắm rồi về về cái quần áo á. Như vậy thì cái dấu con thú với cái vấn đề mà mình chờ cái hiệp ước Trung Đông á, nó không có rõ ràng
nó diễn ra song song. Hồi trước á, em tưởng theo thứ tự đàng hoàng, đầu tiên hiệp ước Trung Đông, hiệp định hòa bình Trung Đông, rồi 3 năm rưỡi sau mới có dấu con thú, ai ngờ nó diễn ra song song luôn. Đó là tụi em điều mà làm tụi em rất là sốc. Nó bây giờ nó chỉ là giai đoạn sơ khai, nhưng mà nó là một cái loại dấu con thú rồi chứa cho quần áo, bây giờ nó áp dụng cho con người
nè. Giờ chị ngồi trước computer của chị mà chị thấy cái computer của chị nó cũng có cái dán cái dấu đó nữa đó. Cái computer mới mua nè. Nó cũng có dán.
Bây giờ dấu đó khắp nơi, nhưng mà nó trước giờ nó cho đồ vật thôi, nhưng bây giờ bắt đầu cho con người, dành con người luôn để quyết định là có mua hay bán hay không. Giống như ở người ở thành phố này là đi là bắt buộc phải có cái đó mới vô được, một đường vô được vô đi chợ, đi chợ đi siêu thị phải đeo trên tay để tao quét.
Chị muốn hỏi cái này nè, cái mà hiện tại cái đợt đầu ở bên Mỹ này nè thì hầu hết mấy người đó họ đã chích 2 đợt rồi, họ đã chích 2 đợt thì cái đó, cái mà cái này nè là cái mà cái dấu cái việc, hay là sau này nó sẽ là cái khác nữa. Nếu mà những người mà chích 2 đợt đầu rồi họ thì họ đã có cái information của họ ở trong hệ thống của nó chưa?
Nghĩ chắc có rồi, không biết họ có bị cấy robot hay cái gì đó vô trong người hay không, tại có một số tin tức nó nói là có, và chưa
tại
kể
có...
là chị nói này.
Tại vì có người nói rằng khi mà chích cái đó thì 6 tháng á, hay là 1 năm gì đó là nó hết tác dụng. Có nghĩa là họ tiếp tục chích nữa, mỗi năm họ sẽ cứ chích tới chích lui hoài vậy đó. Thành ra trong khi mà chích cái đó mình không biết rằng cái nào là cái dấu thiệt của nó hay là nó như thế nào. Con người thì họ nói như vậy đó. Họ nói rằng cái này nó không phải chích một lần thôi mà nó sẽ chích nhiều lần, tại vì sau 6 tháng hay 1 năm gì đó thì nó hết tác dụng.
Dạ, mỗi năm mỗi chích nó sẽ chích nhiều lần đó.
Giống như chồng chị làm hãng đó. Chị muốn chia sẻ cho ảnh là để ảnh đừng có chích vaccine này. Nhưng mà ảnh nói là trong đó bắt ai cũng phải đi chích đó. Nếu mà không chích thì phải ở nhà. Nên ảnh biết là chị không có muốn ảnh chích nên ảnh đi làm ra tự đi chích luôn.
Kỳ vừa rồi chị vô hơi trễ, chị không biết An có nói tới không. Kỳ vừa rồi là ở bên nước Mỹ á, là nó mới nói về cái vấn đề ông Dr. Fauci á.
Dạ, chị nói tiếp đi.
Cái ông đó thì hồi nào vậy chị không có để ý ông là cái gì. Nhưng mà ổng là cái người mà coi về vấn đề sức khỏe mà làm việc ở dưới thời của ông Trump rồi ở ông Biden luôn. Thì ông đó ổng đã báo chí nó nói ổng đã ra thú tội. Nếu ổng thú tội là ổng đã bán nước á, ổng đã cùng kết hợp với lại Trung Quốc với lại người của nước Mỹ á, thì ổng muốn ám chỉ chắc là ông Bill Gates á, để làm ra cái vaccine á, để chích vô người ta đó là người ta sẽ bị ung thư. Và ổng nói là cứ như là nếu mà ra thú tội á, thì có thể là sẽ không có được giảm tội, còn không là sẽ bị tử hình đó. Thì ổng đã thú tội nói về cái vấn đề đó, và ổng nói là một số lượng rất là lớn đã bị giấu khi mà người ta chích vaccine người ta chết á. Cái số lượng người chết rất là lớn mà họ giấu, họ không có cho biết. Thì cái ông đó là coi về vấn đề sức khỏe, ông kêu là ông Dr. Fauci á.
Thì ông thú tội không em không biết, nhưng mà em biết chắc chắn ông đã tham gia với Trung Quốc chứ Bill Gates sẽ làm.
Thì ông nói ông tham gia mà.
Yeah.
Ông thú tội, ông nói bởi vậy cho nên là nước Mỹ nói là bây giờ, tại vì nước Mỹ nó đang có một cái ông nghị sĩ á, ông trong một năm nay là ông đi điều tra về cái vấn đề đó. Thì ổng mới find out ra. Rồi bây giờ thì họ ở trên nước Mỹ á, là họ thành lập một cái group có 50 bác sĩ. Thì họ sẽ đi trên toàn nước Mỹ để thông báo với dân chúng về cái vấn đề tai hại của cái chích vaccine nó là như thế nào. Tại vì ông đó đã nói rằng ổng đã làm việc với lại Trung Quốc với lại một số người của nước Mỹ này nè để chế ra cái vaccine đó. Thì thật sự là để có cái vaccine đó là có hại, là giết chết người ta bị ung thư á. Thì có lẽ là ổng đã bị điều tra rồi, bây giờ ổng thú tội thôi.
Mấy anh em Việt Nam nghe rõ phải không?
Thì bây giờ họ thành lập ra một cái, có một cái hội đồng đó có 50 bác sĩ, và 50 ông bác sĩ đó sẽ đi ra để mà thông báo với tất cả dân chúng nước Mỹ ở trên 50 tiểu bang ở trên nước Mỹ này nè.
Như là bên tụi em á, em làm công ty á, còn mấy người quản lý hay gì đó, họ mà có vaccine á, họ chích vaccine là họ không có đeo khẩu trang nữa. Còn người không có vaccine á, thì họ đeo khẩu trang mà họ cũng không có gần gũi mình luôn á. Tại vì họ nói là cái người này mà chưa chích vaccine, họ không có dám gần gũi mình, họ xa lắm. Họ ở xa, họ chỉ nói sờ nói chuyện như vậy thôi. Mà nhìn họ giống như là khó chịu lắm khi mà họ gần mình đó. Tại vì mình không có chích vaccine đó. Họ nói là họ khuyên mình chích vaccine đi, rồi mình mới được giống như là nói chuyện được thoải mái, rồi gần gũi vậy đó. Thì em thấy câu đó cũng giống như là trong khai huyền đó. Trong khai huyền mà 13 nói đó, đúng là cũng giống vậy luôn á.
Đúng rồi. Đúng rồi, tiếp lời em là ngày hôm Chủ nhật vừa rồi nè, thì chồng của chị á, đi nhà thờ, thì tất cả mọi người trong nhà thờ cũng đều mang mặt nạ hết, cũng vẫn còn. Thì cái tiểu bang của chị á, thì ngày 29 Tây á, nó đã tuyên bố, tiểu bang chị là Massachusetts, tuyên bố là không cần đeo khẩu trang nữa, được quyền mở khẩu trang ra hết. Thì chị không hiểu là tại sao nó lại ra cái thông báo như vậy. Thì ông xã chị đi thì ổng không có đeo khẩu trang, thì thấy mọi người ở trong nhà thờ cũng vẫn còn đeo khẩu trang, thì ổng hỏi tại sao không có đeo khẩu trang, không có mở khẩu trang. Thì người ta nói là bây giờ tiểu bang, ảnh nói tiểu bang đã cho mở khẩu trang hết rồi, mình đâu có cần đeo khẩu trang đi chợ hay đi đâu đâu. Thì mấy người đó, cả mấy người Việt Nam trong nhà thờ, họ trả lời, họ nói rằng họ đeo để họ phòng ngừa và có những người không có chích vaccine á, để cho chắc ăn, họ nói như vậy. Thì xong cái ông xã của chị trả lời nói thì chích vaccine vô đi thì chết sớm.
Đúng.
Trong nhà thờ ngay cả ông cha cũng đeo luôn, chỉ có mình ông xã chị là không có đeo vaccine, có đeo cái khẩu trang. Mà chị thì ông xã chị thì thật sự thì cũng không có đi theo cái con đường của chị, nhưng mà chị cũng cứ rỉ rả, cứ nói ngày này qua ngày nọ, ổng cũng khó chịu lắm, nhưng mà ổng cũng vẫn không bỏ nhà thờ. Nhưng mà về cái vấn đề vaccine á, thì ảnh không chích, ảnh không có chích vaccine giống như chị luôn.
Cảm ơn Chúa.
anh cũng coi tin tức rồi đó. À mà rồi chị cũng nói mấy cái bà An gửi chị đọc cho anh nghe về mấy cái đó này nọ kia, thì không biết anh suy nghĩ sao không biết. Nhưng mà anh nói là đừng có chích vaccine, với chích viên vô là chết sớm á. Anh nói với người, anh đi nói với người ta vậy đó.
Và thực sự người ta có kế hoạch như vậy á, để nó cũng liên quan tới Kinh Thánh luôn á, để có thể mà lập một cái chính phủ toàn cầu. Thì đương nhiên là người dân sẽ, nếu mà làm vậy thì người dân sẽ phản đối rất là nhiều. Còn mấy nước Mỹ, mấy nước dân chủ ở châu Âu á, thì để cho người dân, để cho dân phải vâng phục á, thì họ phải giết hàng loạt, bắt buộc phải giảm dân số. Cái mà giết vài triệu người bằng vaccine á, thì người ta sợ, người ta không dám chống lại nữa. Thì vaccine nhằm cái mục đích á, không chỉ là giấu con thú, mà đầu tiên á, là giết hàng loạt chứ. Nên á, là không có biết á, là có nhiều bác sĩ á, người ta cảnh báo á, là vài tháng nữa hay là tới mùa đông năm nay có thể là cả triệu, hàng triệu người chết vì vaccine. Có nhiều bây giờ có nhiều người họ chưa chết, nhưng mà vài tháng, 6 tháng nữa hay là 1 năm nữa không biết được. Bây giờ còn cái dấu hiệu nữa. Anh em đọc Thessalonica nhì đoạn 2 câu 7 tới câu 12.
Thessalonica thứ nhì câu 7.
Đoạn 2. Chương 2 từ câu 7 đến 12.
Từ câu 7 đến câu 12. Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đang hành động rồi. Xong, đấng còn ngăn trở cần phải cất đi. Bây giờ, kẻ thù nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra. Đức Chúa Giê-xu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều giả dối, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Amen.
Amen. Câu 8 nói là, câu 7 nói là đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đang hành động, và đấng còn ngăn trở cần phải cất đi. Câu 8, bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra. Kẻ nghịch cùng luật pháp này á, chính là con thú Antichrist. Nhưng mà trước khi mà nó xuất hiện á, thì cái bị sự mầu nhiệm của điều bội nghịch được hành động. Có nghĩa là cái tình trạng vô luật pháp này á, trước khi mà thời đó nó phải tới cái mức gọi là đầy dẫy tội ác, sự bất công. Đứng còn ngăn trở này á, chính là hội thánh. Không phải đứng mà là hội thánh. Thì Chúa cho chúng ta biết á, và nhiều chỗ khác Kinh Thánh cho biết á, là cái sự ngay trước khi mà thời con thú xuất hiện á, thì cái tình trạng á, vô luật pháp, tội ác, nó được bộc lộ ra, nó đầy dẫy khắp nơi luôn. Nó không chỉ là ở một vài nơi, mà khắp nơi, trên toàn thế giới luôn. Bây giờ anh em thấy qua corona này, nếu anh em có cái nhìn của Chúa, anh em thấy nó khắp nơi luôn. Người ta, Satan không còn giấu nữa. Satan dùng con người để làm những trò tội ác, và nhiều nước tự nhiên đồng loạt thấy có sự có giết người hàng loạt. Người ta tạo ra đại dịch corona để giết nhiều người, rồi người ta tạo ra vaccine cũng đã giết hàng loạt, diễn ra khắp nơi những cái tội ác như vậy trước giờ đâu có đâu. Mà ở đây á, là cái những cái mà kẻ giết người nó không phải là quân trộm cắp hay quân hồi giáo cực đoan gì cả. Và đây chính là những lãnh đạo các nước, các hãng dược phẩm, rồi tự nhiên truyền thông cũng tham gia nữa. Nó đầy dẫy khắp nơi luôn. Nên chúng ta đều có thời kỳ mà chưa từng, chúng ta chưa từng sống, rất là đặc biệt, gian dối tràn lan khắp nơi cả. Bây giờ anh em trong tin tức anh em đa số là tin giả, không biết được là cái nào thật giả nữa, mà đa số là tin giả, phóng đại đủ thứ chuyện ra, rồi cố lừa dối, cố ý giết người. Nên nó là nên cái thời kỳ đang chúng ta thấy câu của thánh này đang ứng nghiệm, thực sự ứng nghiệm. Rồi câu 9, câu 10 á, câu 10 nói là lấy mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất. Thì Satan á đang, chúng ta biết Satan á là cha của kẻ nói dối. Thì Satan bây giờ đang nói dối con người rất là nhiều. Và Satan nói dối con người bằng cách nào? Qua các phương tiện truyền thông, qua lãnh đạo các nước, thổi phồng đại dịch lên. Sau đó nói dối về vaccine, đủ thứ khác hết. Đưa tin giả y xèo lên, làm cho người ta hoảng sợ, để ép người ta. Thì những người nào mà không có ánh sáng của Chúa, không gần gũi Chúa, kể cả tín đồ luôn, sẽ bị nó dụ dỗ, sẽ bị lừa. Rồi cái câu chuyện đầu tiên kể là mấy anh em ở đây gặp một cái người cơ đốc nhân á, không trong hội thánh. Khi hỏi người ta có chích vaccine không á, thì người đó nói là tôi không có chích, những người xung quanh tôi chích hết rồi mà tôi không có chích. Nhà tôi không có chích tại vì tôi đọc kinh thánh, tôi thấy Chúa nói với tôi những gì mà diễn ra được ghi chép trong kinh thánh rồi. Tôi đọc, tôi thấy rất là rõ luôn, tôi không có chích. Và kể từ lúc đó, cái người đó cũng không có xem tin tức nữa. Tại vì càng xem càng bị lừa. Nói anh em mà càng xem nhiều tin tức về corona, anh em cảm thấy hoang mang quá, bị lừa luôn chứ, bị hoang mang trầm cảm. Nên nhiều người trong hội thánh ở đây cũng không xem nữa, tại vì càng nhiều cái xảo rất là nhiều luôn, càng xem thì bèn bị Satan lừa. Là tốt nhất là đến với Chúa, xin Chúa ban ánh sáng về tình hình hiện tại cho mình biết, và xin Chúa dẫn dắt mình. Qua đây anh em cần để ý một điều là con thú á, để cho nó hắn đến á, trong Khải Huyền 13 á, thì hắn không phải đến sau một đêm, và hắn cần người, con người, và hắn dùng con người để chuẩn bị cho hắn đến. Người ta đã chuẩn bị cả 50 năm nay rồi, cái diễn đàn kinh tế thế giới cũng đã tồn tại qua ít nhất 50 năm rồi, chuẩn bị từng bước một, rồi cả cái mã công nghệ, mã vạch nữa. Lúc cái mã, cái dấu đó lúc đầu để do quần áo hay cho thẻ ngân hàng, từ từ ở đầu gắn lên con người, rồi sắp tới chip của thẻ ngân hàng cũng gắn cho con người luôn. Thế người ta chuẩn bị cả 50 năm rồi, con thú dùng con người để chuẩn bị cho nước của hắn đến, rồi Satan cũng dùng con người để lừa dối, dùng truyền thông để lừa dối. Thì song song điều đó, anh em cần để ý là Chúa cũng vậy, để cho Ngài đến thì Ngài cũng dùng con người. Thì ngày nay có hai cái sự chuẩn bị. Sự chuẩn bị của con thú là nãy giờ anh chia sẻ, và sự chuẩn bị cho nước của Chúa. Thì chúng ta phải chọn một trong hai. Nếu mà anh em không có làm gì cả thì coi như là anh em thuộc về bên con thú để một cách bị động. Còn nếu mà chúng ta muốn được cất lên, muốn được hưởng nước Chúa để cùng cai trị trong vương 1000 năm á, thì chúng ta phải tích cực chuẩn bị cho nước của Chúa. Kinh thánh cũng mô tả nước của Chúa sẽ như thế nào rất là rõ. Anh em đọc Khải Huyền 1 câu 6.
Khải Huyền chương 1 câu 6. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen.
Ở đây nói là Chúa lấy huyết của Ngài chuộc tội lỗi chúng ta, và không chỉ dừng ở đó và làm cho chúng ta trở nên nước và cái thầy tế lễ, nghĩa là vương quốc thầy tế lễ. Anh em biết là ngay từ trong sách Ê-díp-tô ký 19 câu 6 á, khi mà Chúa vừa đọc lại câu đó luôn. Anh em đọc sách Ê-díp-tô ký 19 câu 5 và câu 6.
Sách Ê-díp-tô ký chương mấy ạ?
Chương 19 câu 5 và câu 6.
sức Ai Cập thư ký chương 19 câu 5 và câu 6. Vậy bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong môn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Israel. Amen.
Amen. Ngay từ đầu á, Đức Chúa Trời đã nói rõ ý định của Ngài là một cái vương quốc, Ngài cần một vương quốc thầy tế lễ. Ngài muốn dân của Ngài là một cái tài sản riêng thuộc về Ngài, một cái tài sản đặc biệt. Cả thế giới đã thuộc về Chúa rồi, nhưng mà trong toàn thế giới Chúa chọn một cái dân để làm thuộc về tài sản đặc biệt của Ngài, thì đó là một cái vương quốc thầy tế lễ. Rồi dân Israel đã lúc đó là Chúa nói tới dân Israel là vương quốc thuộc đất của Chúa, thuộc về đất, thuộc về trái đất. Sau đó họ đã sa ngã, họ thờ bò vàng. Lúc đầu Chúa muốn cả 12 chi phái đều là làm thầy tế lễ cả, nhưng mà sau đó thì lúc mà Môsê lên núi Sinai để nhận 10 điều răn á, thì dân đã làm con bò vàng để thờ. Rồi lúc mà Môsê xuống thì Môsê rất là nổi giận. Môsê đã đập vỡ hai bảng đá ghi 10 điều răn. Và Môsê làm gạch một cái đường thẳng, nói là nếu ai đứng về phía Đức Chúa Trời thì hãy bước qua bên đó. Rồi người đó phải giết cả những người bà con, bạn bè, người thân của mình. Những người nào không có muốn thì đứng về phía Đức Chúa Trời. Thì cuối cùng chỉ có Lê-vi mới đứng về phía Đức Chúa Trời thôi. Chỉ là sau đó để vì người Lê-vi trung thành với Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời mới ban chức tế lễ cho Lê-vi. Đáng lẽ lúc đầu Ngài muốn ban cho 12 chi phái, bây giờ vẫn còn có một chi phái duy nhất thôi. Nên em thấy là cái chức tế lễ là cái quà tặng quan trọng của Chúa. Thay vì 12 chi phái, bây giờ cuối cùng chỉ có một chi phái thôi, còn một cái món quà quan trọng đặc quyền rất là lớn luôn. Và trong Khải Huyền 1 câu 6 vừa anh em vừa đọc á, anh em thấy là Chúa không có quên cái kế hoạch của Chúa. Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ ý định của mình nữa. Người Do Thái sa ngã, người Israel sa ngã, thì Ngài vẫn còn giữ ý định đó. Bây giờ là nên Ngài mới sai đứng Christ tới chịu chết, không chỉ để chuộc tội cho chúng ta, mà có cái mục đích cuối cùng của sự cứu chuộc này là gì? Là tạo nên một cái vương quốc thầy tế lễ, là chúng ta nên nước và thầy tế lễ, cứ nghĩa là tạo thành vương quốc thầy tế lễ. Nên sách Khải Huyền cho chúng ta không chỉ biết cho chúng ta biết trong tương lai cái thế giới của con thú như thế nào, sự thống trị con thú như thế nào, còn cho biết cả thế giới sau đó nữa, nó sẽ là cái vương quốc thầy tế lễ. Anh em đọc Khải Huyền 5 câu 9 câu 10.
Khải Huyền chương 5 câu 9 và câu 10. Chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vị trên mặt đất. Amen.
Amen. Như thế giới tương lai á, sau khi mà cái 3 năm rưỡi nước con thú qua đi á, thì tới nước vua 1000 năm. Tôi thấy rõ thế giới đó là sẽ những tín đồ nào được vào vương quốc 1000 năm á, sẽ được cùng cai trị với Chúa. Và vương quốc đó không phải là vương quốc chung chung nào đó, mà là vương quốc thầy tế lễ. Như vậy em thấy rõ cái sự chuẩn bị. Nếu mà chúng ta muốn cai trị trong tương lai, muốn được hưởng vương quốc 1000 năm, thì chúng ta phải thực hành chức tế lễ thánh. Chúa chỉ con đường ngoài rất là rõ luôn. Nên khi chúng ta thành chức tế lễ thánh này, chúng ta sẽ được biến đổi, chúng ta sẽ chuẩn bị cho nước của Chúa trong tương lai. Còn nếu ta không thực hành gì cả, chúng ta không làm gì cả, thì chúng ta sẽ bị dính con thú thôi. Chỉ có 2 sự chuẩn bị. Và bây giờ anh em đọc Thi Thiên 110. Thi Thiên này rất là quan trọng. Mình đọc riêng 110 câu 1, câu 2 trước.
Thi Thiên 110 câu 1. Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai cây cục việt về sự năng lực ngươi. Hãy ca trị giữa các thù nghịch ngươi. Amen.
Cái câu này á, trong bối cảnh của Khải Huyền năm, lúc mà Chúa Giê-xu vừa thăng thiên lên trời, đến ngai vàng. Chúa Giê-xu, lúc đó Chúa Giê-xu lên trời với tư cách ông, với tư cách là một con người, một người đầu tiên đã đạt tới mức trọn vẹn, được nên đã được làm sống lại và được lên trời để được cùng cai trị, được giao quyền cai trị cả thế giới luôn. Anh em nhớ là trong Sáng Thế Ký á, khi mà Chúa tạo ra con người á, Đức Chúa Trời nói là con người sẽ quản trị tất cả mọi loài, mọi loài tạo vật. Thì Đức Chúa Trời tạo ra con người để con người cai trị. Nhưng mà con người đã bị Satan dụ cám dỗ nên quyền cai trị thế giới vẫn nằm trong tay Satan. Và ngày nay có thấy Satan đang dùng các lãnh đạo thế giới rất là rõ. Thì Chúa Giê-xu đã đạt tới mức trọn vẹn nên Ngài mới được cất trên trời và được giao quyền cai trị đó. Thì ngay thì lúc đó khi Chúa Giê-xu vừa lên trời á, thì Đức Giê-hô-va nghĩ rằng Đức Chúa Cha mới phán Chúa Giê-xu là hãy ngồi bên phải ta. Để ta đặt các kẻ thù nghịch dưới người làm dưới bệ chân, làm bệ chân cho ngươi. Nếu bây giờ Chúa đang ngồi trên trời, ngồi trên ngai vàng trên trời, Chúa không phải là ngồi chơi trên đó mà Chúa có nhiều việc đã làm á. Ngài phải chiến thắng các kẻ thù của Ngài. Và ngày nay chúng ta thấy Chúa có vô số kẻ thù luôn, không chỉ mình Satan, không chỉ các tà linh, các con quỷ, mà chúng ta thấy rất là nhiều người nữa. Các lãnh đạo thế giới, rồi cả tôn giáo Babylon, rồi vô số luôn, rồi cả các thế lực thù địch của Israel, rồi các hãng dược, các hãng các tập đoàn lớn, cái công rất là nhiều. Chúa phải chiến thắng từng kẻ thù một, làm bệ chân cho Chúa. Nhưng mà dĩ nhiên là Chúa có thể làm một mình trong chỉ cần trong một giây là xong rồi. Để Chúa tất cả kẻ thù được chết hết luôn. Chúa làm rất là dễ dàng. Nhưng mà 2000 năm rồi mà Chúa vẫn chưa làm hết. Tại sao? Tại vì Chúa dùng con người để làm. Như Satan á, dùng con người để chuẩn bị cho nước của hắn. Thì Chúa cũng vậy, Chúa cũng dùng con người để làm. Anh em đọc trong câu 2 ghi rõ điều đó. Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ việc và năng lực của ngươi. Hãy cai trị giữa các kẻ thù nghịch ngươi. Sion hiện nay á, hiện nay nói tới hội thánh của Chúa trên đất này. Từ Sion, nghe từ hội thánh của Chúa, Chúa sẽ sai cây phủ việc, nghĩa là cái vương quyền của Chúa. Nghĩa là Chúa cai trị cả thế giới này thông qua hội thánh. Thì Chúa muốn dùng hội thánh để cai trị các kẻ thù của Chúa. Đây là điều mà chúng ta cần phải thấy rõ. Thì chúng ta cho hội thánh á, chúng ta phải Chúa cho chúng ta biết rất là nhiều điều về tương lai và cả chúng ta thấy ánh sáng về tình hiện nay. Chúng ta phải thể hiểu là Chúa muốn dùng chúng ta để chiến đấu cuộc chiến thuộc linh này, để bắt tất cả kẻ thù của Chúa làm bệ chân cho Ngài, làm bệ chân cho Chúa. Thì Chúa sai cái vương quyền của Chúa bằng cách nào? Bằng cách chúng ta cầu nguyện, chúng ta chiến đấu trong sự cầu nguyện. Những gì mà chúng ta nghe về cái sự bất công, tội ác của gian dối của các tập đoàn thế giới, rồi của các chính phủ toàn cầu, của các hãng dược phẩm, nhiều thứ khác nữa, thì chúng ta không chỉ đừng có nghe không thôi, mà Chúa muốn ta phải cầu nguyện chống lại những điều đó. Tại vì Chúa chúng ta ghét sự vô luật pháp và thích sự công bình. Nên ngày nay chúng ta ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta phải cầu nguyện chống lại. Và để anh em đọc trong Thessalonica 2 á, cái điều mầu nhiệm của sự vô luật pháp được bày tỏ ra á, cho đến chừng nào cái đấng ngăn cản nó được cất lên. Thì ngày nay Chúa muốn dùng hội thánh của Chúa để ngăn chặn lại, để cho nó không có tiếng nữa, mà ngăn chặn cái sự vô luật pháp đó. Chúng ta cần ngăn chặn để có thời để ba năm rưỡi hòa bình và an ninh được được bắt đầu có giai đoạn đó. Thì đó là nhiệm vụ của chúng ta. Anh em hiểu không? Chúa nếu chúng ta bị động chờ đợi thì hòa bình thì chúng ta bị Satan lừa. Thực ra Chúa muốn chúng ta để thúc đẩy chuyện đó, chống lại sự gian ác, chống lại những corona vaccine gì đó và mọi sự gian ác khác. Nhiệm vụ của thánh quan trọng lắm, nhiệm vụ của thức lễ quan trọng lắm, chứ không chỉ đơn giản là thực hành thử thánh khiết chung chung vậy. Rồi anh em đọc Thi Thiên 110 câu 3.
Câu số 3. Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến. Những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. Amen.
Thì câu này nói tới ngày quyền thế của Chúa, mà ngày Chúa cởi người trắng xuống á, thì những kẻ trẻ tuổi mặc trang sức thánh, cái thầy tế lễ, cái đại đội quân thầy tế lễ của Chúa cũng cởi người trắng theo Chúa luôn. Thì lúc đó là đặc biệt là gì? Những người này là những người tình nguyện. Chúa hoàn toàn không có ép buộc chúng ta đi theo Ngài, không ép buộc chúng ta theo đuổi sự thánh khiết. Chúa chỉ nói là Chúa khao khát có điều đó, Chúa muốn chúng ta phải nên thánh, Chúa muốn chúng ta phải thực hiện thầy tế lễ, chức vụ thầy tế lễ, mà Chúa không ép buộc chúng ta. Chúa không có hoàn toàn không có giống như là lãnh đạo các nước hiện nay. Lãnh đạo các nước hiện nay là ép buộc người ta phải chích vaccine, làm cái này làm cái kia, nếu không là không còn quyền tự do nữa. Còn Chúa chúng ta rất vĩ đại, rộng lượng, là cho người ta lựa chọn. Anh em đọc cái Khải Huyền 19 đó là đội quân của Chúa trong tương lai. Khải Huyền 19 câu 11 tới câu 14.
Câu 11. Bấy giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài.
Anh em có muốn nằm trong đội quân này hay không?
Dạ muốn.
Để trong tương lai chúng ta trong cái đạo binh đó, thì bây giờ chúng ta phải cũng nằm trong đội quân của Chúa, đúng không? Thì ngay chúng ta phải tập chiến đấu ngay từ bây giờ, chiến đấu đánh trận thuộc linh, giống như là Ephesos 6 nói về chiến đấu trong sự cầu nguyện, không phải là cầu nguyện vấn đề chung chung nữa. Chúng ta phải cầu nguyện phán xét thế giới này, phán xét những điều xấu xa tội lỗi của thế giới này, những điều chống lại ý của Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện trói Satan lại để cho hòa bình mậu đến và cầm hãm cái cầu nguyện dẹp bỏ cái vaccine này và những điều xấu xa đó. Nghĩa là Chúa giao chúng ta một cái nghĩa vụ rất là lớn. Chúng ta ở Sion là ở hội thánh thật của Chúa, ở nước của Chúa, thì chúng ta phải không chỉ là chúng ta để nhóm ở Sion phải là nơi, không chỉ là nơi nhóm lại mà là nước của Chúa, để nơi mà Chúa có thể cai trị thế giới này. Thì chúng ta các thầy tế lễ có nhiệm vụ quan trọng, chúng ta phải thực hành đó. Chúa mới nói là những gì mà các ngươi ràng buộc ở thế gian thì trên trời sẽ ràng buộc, những gì các ngươi mở ở thế gian thì trên trời mở. Thì ngày nay chúng ta phải chiến đấu bằng cách đó, chúng ta phải tham chiến thì trong tương lai chúng ta mới được vào trong cái đội quân này. Còn nếu bây giờ chúng ta mặc kệ, tôi chỉ quan tâm tới nhà của tôi, tới công việc của tôi thôi, chúng tôi chẳng quan tâm gì tới thế giới cả, không có chiến đấu gì cả, nếu như vậy thì làm sao mà trong tương lai chúng ta ở trong đội quân của Chúa được? Nếu mà ngày nay chúng ta không quan tâm đến thế giới này, không quan tâm để phán xét theo ý của Chúa, thì làm sao mà trong tương lai chúng ta có thể cùng trị vì của Chúa được? Chúa nói nếu mà ngươi không quan tâm thì làm sao mà ngươi trị vì được, đúng không? Nên đây Chúa muốn cho chúng ta biết là với chúng ta trong ý thức là chúng ta phải chiến đấu ngay từ bây giờ. Để anh kiếm một cái câu, anh em đọc Corinto thứ nhất đoạn 6 câu 2 câu 3.
Corinto mấy ạ?
Corinto thứ nhất đoạn 6 câu 2 và câu 3.
Corinto nhất đoạn 6 câu 2 câu 3. Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao? Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời này. Amen.
Amen. Chúa nói là trong tương lai chúng ta sẽ phán xét thế gian. Để anh em trong tương lai phán xét thế gian thì chúng ta phải phán xét thế gian ngay từ bây giờ. Phán xét trong sự cầu nguyện. Chứ không phải là chúng ta biểu tình hay làm cái gì đó. Mà chúng ta phán xét tất cả mọi sự trong ánh sáng của lời Chúa. Chúng ta thấy người ta ép là vaccine rồi giết người rất nhiều người bằng vaccine này. Và cả đại dịch corona cũng là do tạo ra nữa. Và nhiều điều bất công, gian dối hiện nay khắp nơi luôn, tràn đầy khắp nơi luôn. Khi chúng ta biết điều đó rồi, thì chúng ta phải phán xét sự cầu nguyện. Nếu chúng ta trong tương lai muốn phán xét thế gian, thì bây giờ chúng ta phải phán xét thế gian nữa. Nếu bây giờ chúng ta mặc kệ, thì chối thôi, con không muốn phán xét thôi, thì trong tương lai khỏi phán xét. Nhưng mà để phán xét thì chúng ta cần ánh sáng của Chúa, để nhìn tất cả mọi sự theo mắt của Chúa. Nên mỗi người, mỗi anh em á, cần phải đến với Chúa để nhận ánh sáng của Chúa. Chứ không phải là nghe An hay các anh em khác nói, nhưng mà chính anh em phải có ánh sáng rõ ràng về cái tình hình hiện nay. Giống như cái người mà quen mà anh em ở Đức đã gặp á, họ tuy họ không có trong nhà trong hội thánh mà họ được nhận được ánh sáng của Chúa khi họ đọc kinh thánh. Chúng ta chúng muốn chúng ta phải thực hành việc phán xét bây giờ, phải tham gia đội quân của Chúa, phải chiến đấu ngay từ bây giờ luôn. Anh em tới Daniel 7 câu 20 tới câu 22.
Daniel 7 câu 20. Ta cũng muốn biết lẽ thật về 10 cái sừng ở trên đầu nó và về cái sừng khác mọc lên, và trước mặt nó 3 sừng kia đã bị rơi xuống. Sừng này có những mắt và miệng nói những lời sắc sược, và hình dạng nó mạnh bạo hơn những sừng khác. Ta nhìn xem, cái sừng đó tranh chiến cùng các thánh và thắng trận. Cho tới khi đấng thượng cổ đã đến, sự xét đoán đã ban cho các thánh của đấng rất cao, và thì giờ đã đến là khi các thánh được nước làm của mình. Amen.
Amen. Cái sừng này là con thú á, tranh chiến cùng các thánh và thắng trận. Giống như là Khải Huyền 13 nói, 13 câu 7, anh em đọc Khải Huyền 13 câu 7.
Khải Huyền 13 câu 7. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước.
Amen. Anh em rõ không? Amen. Khải Huyền thực ra không có nhiều điều không có phải là mới, và đây như đã thấy trước từ lâu rồi. Đây là con thú sẽ được giao chiến với các thánh đồ, những người bị bỏ lại rất là nhiều và thắng, giống như là Daniel nói. Và sau đó là sự phán xét sẽ được giao cho các thánh. Nên trong tương lai chúng ta sẽ được xét đoán thế gian này, nhưng với điều kiện là bây giờ chúng ta phải thực hành những quyền xét đoán đó. Chứ nếu chúng ta không quan tâm gì hết, tôi chỉ có muốn nghĩ đến chuyện của tôi thôi, thì đó chúng ta sẽ không có được. Anh em rõ chỗ này chưa? Thì trong quay lại thi thi 110 á, thì trong ngày quyền thế thì dân Chúa tình nguyện lại đến. Thì bây giờ chúng ta cũng phải tình nguyện gia nhập đội quân của Chúa, tình nguyện thực hành chức tế lễ và xét đoán thế gian này, tình nguyện tham chiến. Và chúng ta cần thấy là Chúa chúng ta đang ngồi trên ngai vàng trên trời, Ngài cao hơn tất cả, Ngài đã chiến thắng tất cả rồi. Thì nếu mà chúng ta cần xin Chúa mở mắt chúng ta ra, để chúng ta thực sự thấy được điều đó bằng mắt tâm linh của mình á, thì chúng ta mới có sức mạnh, chúng ta sẽ không muốn sợ gì cả. Còn nếu mà chúng ta chỉ có hiểu không á, mà không thấy Chúa ngồi trên ngai vàng, thì chúng ta sẽ sợ, sẽ nản lòng. Thì mới chúng ta thấy rằng giống như trong thời công vụ á, em thấy thời công vụ, đọc sách công vụ á, rất là khó khăn. Mới ngay từ đầu mà các tín đồ bị bắt, các môn đồ ban đầu đã bị bắt bớ rồi, Etienne nó cũng bị giết rất là sớm, lúc còn trẻ, lúc mới đầu. Rồi sau đó sứ đồ Gia Cơ cũng bị giết luôn. Còn Führer và mấy sứ đồ khác bị bắt trong vài năm đầu thôi. Nhưng mà những sứ đồ, những môn đồ hồi đó, họ thực sự họ thấy được Chúa đang ngồi trên ngai vàng, hay họ không có sợ gì cả. Dù bị bắt bớ cỡ nào đi nữa, hội thánh vẫn đang rộng khắp nơi. Sẽ tăng càng bắt bớ thì hội thánh càng lan rộng mạnh, càng mạnh nữa. Và trong cái sách công vụ á, chúng ta thực sự thấy hội thánh thực sự là Sion, là vương quốc của Chúa trên đất này, thực sự có quyền buộc và mở. Khi mà hội thánh đồng lòng cầu nguyện á, là đất rúng động luôn. Rồi Chúa tác động, thánh linh tác động rất là nhiều. Khi mà Führer bị bắt giam trong tù á, là hội thánh cầu nguyện, rồi Chúa sai thiên sứ xuống mở cho Führer. Và nhiều, đó là một cái ví dụ, còn nhiều ví dụ khác nữa. Thì ngày nay chúng ta cũng phải là cũng đoàn kết lại cho trong Chúa, hiệp một với trong Chúa, để chúng ta thực hành cái quyền buộc mà mở này, làm thực hiện chức tế lễ thánh. Anh em đọc Thi Thiên 110 câu 4.
Thi Thiên 110 câu 4. Đức Giê-hô-va đã thề không hề đổi ý rằng ngươi là thầy tế lễ đời đời tùy theo ban Melchizedek.
Amen. Thi Thiên này là rất tuyệt vời. Tôi thấy bao gồm toàn bộ kế hoạch của Đức Chúa Trời luôn. Đầu tiên Chúa Giê-xu lên trời để làm gì? Để làm được, nhận được quyền là vua của các vua, chúa của các chúa, lãnh đạo cả thế giới này. Mọi quyền lực trên trời dưới đất thì thuộc vào tay Ngài. Nhưng mà không chỉ như vậy, Thi Thiên tới hai phần. Phần thứ hai cho biết Chúa lên trời để làm gì? Để làm thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo trật tự Melchizedek. Đối với các dân ngoại thì Chúa làm vua, Ngài cai trị tất cả các hiện nay tất cả quyền lực trên trời dưới đất đều nằm trong tay của Chúa cả. Ngài kiểm soát tất cả luôn, các lãnh đạo thế giới, dù là Mỹ, Đức, Trung Quốc hay bất kỳ nước nào hết, đều ở dưới tay của Chúa cả. Chúa có quyền, luôn có quyền cao hơn. Đó là đối với dân ngoại, nhưng mà đối với chúng ta, Chúa là thầy tế lễ thượng phẩm. Đây là điều cực kỳ quan trọng luôn. Chúng ta biết trong cửa chức tế lễ luôn cần có thầy tế lễ thượng phẩm. Thì cả Tân Ước cũng vậy. Để có chức tế lễ thánh thì cần một thầy tế lễ thượng phẩm đời đời là Chúa Giê-xu. Thì thầy tế lễ thượng phẩm này có nhiệm vụ là đào tạo các thầy tế lễ, giúp các thầy tế lễ dân của lễ thờ phượng. Rồi Chúa giúp đỡ chúng ta, nên chúng ta khi gặp khó khăn chúng ta đến với Ngài. Chúng ta cần đào tạo, chúng ta đến với Chúa. Cần được biến đổi chúng ta cũng đến với Chúa. Nên chúng ta phải trải nghiệm cả hai điều này luôn. Vừa là Chúa là vua và Chúa là thầy tế lễ thượng phẩm. Thậm chí cái khía cạnh thầy tế lễ thượng phẩm này còn quan trọng hơn khía cạnh vua nữa. Tại vì để trở nên trọn vẹn, chúng ta cần Chúa, cần được biến đổi thì chúng ta cần thầy tế lễ thượng phẩm này. Nghe anh chia sẻ xong rồi, anh em ráng nghe cái hội nghị Hàn Quốc á.
Dạ.
Chúng ta cần, thì Chúa dùng cái hoàn cảnh hiện nay á, dùng khó khăn hiện nay để khích lệ chúng ta bám với Chúa rồi. Anh thấy điều này rõ nhất ở bên anh em ở bên Đức nè. Trước khi mà có Corona thì mọi người tiến vẫn tiến, nhưng mà là khá chậm, tại vì không thấy có khó khăn gì cả. Cuộc sống bên Đức rất là đơn giản, vì không tiền bạc vật chất hưởng thụ rất là nhiều, không có gì còn đơn giản hơn ở Việt Nam nhiều nữa. Rồi nhất là những anh em trong hội thánh, vợ chồng họ đồng lòng với nhau, họ yêu mến Chúa, họ thực sự cuộc sống của họ hoàn toàn không có thấy khó khăn gì lớn so với chúng ta cả. Học bên Đức cũng không có thờ ông bà, nhưng mà sau vụ Corona này bắt đầu thấy tình hình thay đổi rất là nhiều. Họ không còn được tự do như trước nữa, nó bị phong tỏa, bị cảm không có được tự do nhóm lại, rồi bị phong tỏa hạn chế, cũng không đi du lịch không được. Rồi thêm vụ vaccine, rồi có những anh em làm những cái nghề như là y tá, làm trong ngành y hay làm giáo viên, giờ đang giờ tự nhiên bị như vậy, họ không chịu bắt chí bắt xin thì họ sắp bị đuổi việc. Rồi thêm ví dụ con cái thì sắp có ví dụ mà bắt tiêm vaccine cho học sinh nữa. Nghĩa là những cái khó khăn liên quan trực tiếp tới tới An và những anh em ở bên Đức. Bây giờ mà mọi người bắt đầu hướng lòng về Chúa, gặp khó khăn nên họ chạy lẹ hơn, chạy lấy với Chúa, trải nghiệm Chúa để Chúa tiếp thêm sức mạnh. Tại một mình mà chống lại cả gần như cả xã hội á, tất cả mọi người khác đều nghe theo, gần như phần lớn đều nghe theo hết, thì mình phải cần sức mạnh của Chúa, rồi phải cầu nguyện chiến đấu. Tại nếu mà không cầu nguyện chiến đấu thì trước sau gì, mấy dù mấy con cái những bị đi học á, bị chích vaccine hết, rồi cho con ở nhà cũng nhiều gánh nặng khác nữa. Nên Chúa dùng những cái khó khăn này để Chúa lôi kéo chúng ta về phía Chúa, để chúng ta trải nghiệm sức mạnh, trải nghiệm Chúa, là thấy Chúa là vua. Tôi đang mới ngày càng cũng càng xin Chúa cho em biết Chúa đang là vua, đang quyền lực, quyền của Chúa cao hơn tất cả luôn, thì mình mới có ý chí mình chiến đấu. Mình xin Chúa cho anh em cũng cảm nhận được những điều này.